Kinh Bốn Ân Lớn. Bấy giờ Đức Phật từ trong chánh định dạy Ngài Di Lặc: Này các đệ tử, hãy nghe cho kỹ, ta sẽ diễn nói ơn nghĩa thế gian và xuất thế gian. Một ơn cha mẹ, hai ơn chúng sinh, ba ơn tổ quốc, bốn ơn tam bảo. Bốn ơn lớn này tất cả mọi người đều phải ghi nhận và nên đền đáp. Ơn cha nghĩa mẹ. Này các đệ tử, cha có từ ân, mẹ có bi ân. Bi ân của mẹ nói trong một kiếp cũng không hết được. Tình thương của mẹ trên thế gian này không có cái gì có thể sánh bằng. Từ lúc mang thai suốt 10 tháng trường, đi đứng ngồi nằm, mẹ chịu đau khổ, kiên cử mọi thứ, không màng bản thân. Dù hưởng dục lạc, ăn uống, trang sức, mẹ không ưa thích. Lòng mẹ lúc này luôn nghĩ đến con, không chút quên lãng. Đến khi sinh nở, mẹ đau đớn hơn, như nghìn mũi nhọn, cắt xé thân thể, không thể kể xiết. Có khi bất hạnh, mẹ phải qua đời để con được sống. Khi sinh nở rồi, mẹ mừng khôn tả, như kẻ nghèo khó được ngọc như ý. Con khóc chào đời, lòng mẹ như nghe một bài giao hưởng. Mẹ dùng ngực mình làm nơi con ngủ. Vòng tay của mẹ ôm ấp đời con. Bầu sữa của mẹ như suối cam lộ nuôi lớn đời con. Ân đức nuôi dưỡng của đấng mẹ hiền không gì sánh được. Trên thế gian này, núi là cao nhất, ân đức của mẹ còn cao hơn nhiều. Trên thế gian quả đất nặng nhất, ơn nghĩa của mẹ còn nặng hơn nhiều. Bổn phận làm con, dù trai hay gái, nếu ai bội ân, bất hiếu cha mẹ, làm cha mẹ buồn, oán hận trong tâm, thốt ra lời ác, thì bị tổn đức, sa đọa đường xấu. Trên thế gian này, không gì nhanh hơn sức gió vũ bão. Một niệm oán giận của đấng sinh thành còn nhanh hơn gió. Bổn phận làm con không thể trái nghịch ân đức mẹ cha. Này các đệ tử, bất cứ người nào vâng lời cha mẹ không hề trái nghịch, làm điều lợi lạc, thì được thiện thần thường theo bảo hộ, được phước báo lớn. Làm con hiếu thảo đền ơn cha mẹ, mỗi ngày 3 lần, tự cắt thịt mình để nuôi cha mẹ, cũng không trả được công ơn sinh thành của mẹ và cha. Khi còn trong thai, tất cả người con miệng nút cuốn vú, sống nhờ sữa mẹ. Khi đã chào đời hơn 1000 ngày, tiếp tục uống sữa ngọt ngào của mẹ. Tất cả chất bổ trong cơ thể mẹ đều nuôi con trẻ. Sinh con đần độn vì tật bẩm sinh, thân thể tật nguyền, tình thương của mẹ không hề thay đổi. Ngày xưa ngày xưa, có một bà mẹ du lịch phương xa, lưng bế đứa con lội qua sông Hằng. Vì nước dâng cao, dòng chảy lại mạnh, sức bà yếu dần. Vì thương con quá, không nỡ bỏ con, nên hai mẹ con đều bị chết chìm. Tình mẹ là thế, bao la như biển, không thể tính đếm, sẵn lòng chịu chết vì thương con mình. Này các đệ tử, có 10 ân đức của bậc từ mẫu, bổn phận làm con phải lo đáp đền. Một là ơn mẹ như là trái đất, vì cơ thể mẹ là chỗ nương tựa sự sống của con. Hai là ơn nghĩa ban tặng sự sống. Mẹ phải trải qua rất nhiều đau khổ để được sinh con làm phận con người. Ba là ơn nghĩa nâng đỡ con cái. Tay mẹ vuốt ve, uốn nắn vóc hình cho con khỏe đẹp. Bốn là ơn nghĩa nuôi dưỡng con cái. Mẹ phải tảo tần 4 mùa lao khổ cho con ăn học, nuôi con khôn lớn. Năm là ơn nghĩa dạy dỗ con cái. Mẹ dùng phương tiện truyền hết kinh nghiệm, trao con tri thức lập nghiệp chân chính. 6 là ơn nghĩa làm đẹp cho con, mẹ hy sinh mình làm đẹp cho con với quần áo đẹp và trang sức phẩm. Bảy là ơn nghĩa giúp con bình an. Mẹ ôm ấp con, cho con nghỉ ngơi, an lành sức khỏe, khỏi phải lo toan những điều gian khổ. Tám là ơn nghĩa dạy con nên người. Mẹ dùng kiến thức và các kinh nghiệm hướng dẫn đời con, giúp con nên người hữu dụng trong đời. Chính là ơn nghĩa dạy con đạo đức. Mẹ sống gương mẫu, dạy con lánh ác, làm các việc lành, trau dồi đạo đức, sống đời thanh cao. Mười là ơn nghĩa gây dựng gia nghiệp. Mẹ trao gia tài tất cả cho con, để con thừa hưởng và phát huy thêm. Này các đệ tử, ai còn cha mẹ được gọi là giàu, ai mất song thân được gọi là nghèo. Mẹ hiền còn sống như trời giữa trưa, ánh sáng chiếu soi không hề thiên vị. Mẹ hiền mất đi như mặt trời lặn, bóng tối phủ trùm. Cha hiền còn sống như núi vĩ đại, cha mất đi rồi như dưới vực sâu. Vì thế mọi người phải sống ơn nghĩa, hiếu dưỡng mẹ cha như thờ Phật Pháp, thì được phước đức không thể kể hết. Nhớ ơn tổ quốc. Này các đệ tử, người đứng đầu nước có phước đức lớn, sống trong nhân gian, nhưng phước đức của nguyên thủ quốc gia lớn hơn mọi người. Quốc trưởng là người hộ trì đất nước, rừng núi, sông hồ, tất cả tài nguyên và dân trong nước. Lãnh đạo quốc gia phải đảm bảo được hạnh phúc, an vui cho mỗi người dân bằng luật công chính và dùng chính pháp giáo hóa mọi người. Mọi thành phần dân thịnh vượng, bình an, không bị khủng hoảng là nhờ vào tài lãnh đạo đất nước của nhà chính trị có lòng với dân. Như trong căn nhà, cột là căn bản, quốc trưởng là người đặt luật pháp, quản trị đất nước thanh bình, phát triển, mang lại hạnh phúc cho mọi thành phần. Cũng như mặt trời soi sáng thế gian, quốc trưởng là người mang lại công bằng, hạnh phúc cho dân, không hề thiên vị. Đứng đầu một nước mà không có thuật quản trị đất nước thì dẫn đến cảnh xã hội bất ổn, người dân khổ đau. Ngoài luật pháp nước, quốc trưởng nên lấy chánh pháp Phật dạy cải hóa lòng người, làm cho đất nước phát triển ổn định, không bị rơi vào tám khủng hoảng lớn: nạn giặc ngoại xâm, nội loạn tranh chấp, đất nước nghèo đói, dịch bệnh triền miên, gió mưa trái thời, nắng mưa quá mức, nhật thực, nguyệt thực, xã hội bất ổn. Nhờ dùng luật nước và chánh pháp Phật, nhân dân lợi lạc, tám khủng hoảng trên không thể xâm phạm. Như ông tỷ phú chỉ có con một, thường còn hết lòng cho con lợi lạc, ngày cũng như đêm sống trong hạnh phúc. Quốc trưởng yêu nước cũng giống như thế, xem mọi thành phần như con ruột mình, bảo hộ ngày đêm, giúp dân hạnh phúc, cơm no áo ấm. Vị quốc trưởng nào giúp mọi người dân sống 10 điều thiện thì đáng được gọi là Phúc Đức Vương. Vị quốc trưởng nào không giúp người dân tu các nghiệp lành thì được gọi là vị Phi Phúc Chủ. Về luật nhân quả, nhất là cộng hưởng, trong quốc gia nào có người tu thiện, làm nhiều điều lành thì trực tiếp hưởng được 5/7, còn vị quốc trưởng cộng hưởng 2/2. Khi vị quốc trưởng tu nhân tích đức, làm nhiều việc phúc, đất nước đi lên, thì dân trong nước đều được phúc lợi nhờ cộng hưởng tốt. Nếu quốc trưởng nào pháp luật nghiêm minh, không hề thiên vị bất cứ một ai, sống theo chánh pháp, bảo hộ đạo đức, giáo hóa mọi người bằng các lẽ phải, thì quốc vương ấy chính là chúa tể trong một quốc gia. Vị quốc trưởng này xứng đáng gọi là một vị thánh vương hay chính pháp vương. Làm quốc trưởng tốt cần có đầy đủ 10 đức sau đây: một là dùng trí soi sáng thế gian, hai là dùng đức làm đẹp đất nước, ba là giúp dân được an ổn, bốn là dẹp yên mọi chuyện loạn lạc, năm là giúp dân lìa được 8 nạn, không còn sợ hãi, 6 là tuyển dụng các bậc hiền tài phát triển đất nước. 7 là biết lấy chính pháp làm gốc, giúp cho muôn dân an cư lạc nghiệp. 8 là giữ nước độc lập chủ quyền, chính là đầu mối của mọi việc thiện. 10 là lãnh đạo tất cả thành phần chính trực nghiêm minh. Nếu quốc trưởng nào không nghiêm luật nước, để dân làm ác, xã hội bất ổn, thì các thiện thần đều xa lánh cả. Thấy dân tu thiện, đất nước phát triển, thì các thiện thần đều rất vui mừng, tán dương quốc trưởng. Đất nước nhờ đó càng được cường thịnh. Nếu vị quốc trưởng không gần kẻ xấu, siêng năng phục vụ lợi ích nhân dân, thì Ngọc Như Ý sẽ có trong nước. Các nước láng giềng thảy đều mến phục, hòa nhã, hợp tác. Nếu có kẻ ác sinh tâm phản nghịch trong quốc gia thiện, dù trong chốc lát, thì nghiệp xấu này tự tiêu diệt họ. Đến khi qua đời, tái sanh đọa lạc, chịu nhiều đau khổ. Nếu có nhân dân thực hành điều thiện, có lòng yêu nước, giàu lòng tử tế, giúp đỡ lẫn nhau, quý trọng Phật Pháp, thì ngay đời này được nhiều phước báu, giàu có, yên ổn, hạnh phúc tràn đầy. Tất cả nguyện lành đều được thành tựu. Tất cả quả báo, dù thuận hay nghịch, dù tốt hay xấu, là rất chính xác, cũng như tiếng vang nối sau âm thanh. Ân đức quốc trưởng to lớn như thế, nên mọi người dân nên hợp sức lại phát triển đất nước. Ơn ba ngôi báu. Này các đệ tử, ba ngôi báu là Phật, bậc giác ngộ, Pháp là chân lý, Tăng là chân tu. Nhờ có Tam Bảo, mọi người biết tu, vượt qua khổ đau, hưởng được hạnh phúc đời này, đời sau. Cuộc đời Đức Phật là tấm gương thiện, do dày công tu kiếp này kiếp trước, chuyển hóa phiền não, chứng đắc Niết Bàn, hết nghiệp ba cõi, công đức như núi, không ai sánh bì. Phúc đức của Phật sâu như biển cả, trí tuệ của Phật lớn không ngần mé, cũng như hư không. Từ bi của Phật cứu giúp thế nhân vượt qua bể khổ, phép màu của Phật soi sáng thế gian thoát khỏi tâm tối. Tất cả chúng sinh bị nhiều nghiệp chướng, phiền não ngăn che, chìm trong sinh tử, chịu nhiều khổ sở. Nhờ ba ngôi báu có mặt thế gian, làm thuyền tâm linh đưa rước mọi người vượt qua sông khổ đến bờ Niết Bàn, sống trong an vui, không còn thoái chuyển. Những bậc có trí thường luôn ngưỡng mộ, nương ba ngôi báu tu tạo hạnh phúc. Này các đệ tử, các đức Phật đều có đủ ba thân: 1. Tự tính thân, 2. Thụ dụng thân, 3. Biến hóa thân. Sử dụng ba thân giáo hóa chúng sinh, Đức Phật mang lại hạnh phúc cho đời. Thân Phật tự tính vô thủy, vô chung, lìa tất cả tướng, dứt mọi hí luận, không vướng bờ mé, tịch tỉnh an vui. Thân Phật thụ dụng tròn đầy hai hạnh: tự thọ dụng thân, do tu hạnh lành, mang lại lợi lạc cho các chúng sinh trong vô số kiếp, được tâm thập địa, đáng được cung kính, cúng dường, tán thán. Chân báo thân này có trước, không sau, nên thọ mạng Phật tùy theo sở thích. Thân tướng của Phật trang nghiêm, đẹp đẽ như viên kim cương, dứt bỏ tất cả các chướng sở tri và chướng phiền não. Đức Phật đạt được 4 trí viên mãn, vốn là chân báo thọ dụng pháp lạc. 1. Trí kính lớn, chuyển thức dị thục thành trí tuệ lớn, như tấm gương tròn sáng soi sắc tướng. Gương trí tuệ Phật hiện rõ các nghiệp của các chúng sinh, nương vào từ bi và trí tuệ lớn, Phật rõ pháp tính, lầu thông cả hai chân lý tuyệt đối và chân lý mặc ước, giữ thân vô lậu, hội tụ công đức trọn vẹn đầy đủ. 2. Trí bình đẳng, chuyển thức mạt na, trung tâm chấp ngã, thành trí tuệ lớn, thấu rõ nguyên lý bình đẳng không hai, xa lìa vọng chấp, thấy rõ thực tướng của mọi sự vật. 3. trí quán sát. Nhờ chuyển ý thức không còn phân biệt, thành trí tuệ sáng, quán sát mọi vật, tướng riêng, tướng chung, vượt khỏi chấp mắc, giúp cho chúng sinh được bất thoái chuyển. 4. Trí thành tựu. Chuyển năm giác quan thành trí tuệ lớn, làm chủ thân tâm, giúp cho mọi người hoàn thành nghiệp thiện, thành tựu hạnh phúc. Nhờ bốn trí này, Đức Phật thành tựu tự thụ dụng thân, tha thụ dụng thân của các Đức Phật đầy đủ 84,000 tướng tốt, luôn luôn trụ trong tịnh độ chân thật, nói lý thành Phật, giúp cho mọi người được an lạc lớn của Pháp Đại Thừa. Tất cả Đức Phật vì độ Bồ Tát chứng đắc thập địa. Thân Phật có đủ 32 tướng, 80 vẻ đẹp, đủ 4 căn lành, giúp hàng phàm phu ngộ Pháp Tam Thừa. Đức Phật thương tưởng các bậc Bồ Tát tuyên giảng rộng rãi 6 ba la mật, giúp được chánh giác, cứu cánh Phật tuệ. Vì Bích Chi Phật giảng dạy về Pháp 12 nhân duyên. Vì Hàng Thanh Văn phân tích giảng dạy 4 chân lý thánh, vượt qua các khổ sinh, già, bệnh, chết, đạt được hạnh phúc, cứu cánh Niết Bàn. Phật vì nhân loại dạy về nhân bản, giúp họ hạnh phúc trong quả đất này và hành tinh khác. Hóa Phật lớn, nhỏ, tuy nhập Niết Bàn, nhưng thân Phật ấy nối tiếp không mất. Này các đệ tử, công đức Phật bảo to lớn như thế, không thể nghĩ bàn. Do nhân duyên này, Đức Phật có đủ 10 đức hiệu lớn, là bậc Như Lai, bậc đáng cúng dường, bậc chính biến tri, bậc minh hạnh túc, là bậc thiện thệ, bậc thế gian giải, bậc vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, là thầy trời người, là Phật Thế Tôn. Này các đệ tử, Pháp bảo có 4 phương diện cần nắm. Một là chánh pháp, hai là lý pháp, ba là hành pháp, bốn là quả pháp. Chánh pháp Phật dạy được ghi thành kinh, chính là chân lý, phá tan vô minh, dẹp sạch phiền não, chuyển hóa nghiệp chướng, gọi là giáo pháp. Vì có khả năng giáo hóa mọi người, sự vật gồm hai hữu vi, vô vi, gọi là lý pháp. Chấp vào hữu vi, rơi rớt sinh tử, nương vào vô vi, hướng đến an lạc. Hành pháp chính là thực tập chuyển hóa lời kinh Phật dạy, đạo đức, thiền định, trí tuệ cao siêu. Nhờ thực tập này không còn đau khổ, đạt được an vui, đạt quả giác ngộ hay quả vô vi, gọi là quả pháp. Kho tàng pháp bảo có khả năng lớn dẫn dắt chúng sinh thoát khỏi sinh tử, đạt được Niết Bàn. Các Phật quá khứ, hiện tại, vị lai nương vào tứ đế, phân tích nhân quả, thấu rõ nhân khổ, dứt vật chướng ngại, thành tựu Bồ Đề, mang lại lợi lạc cho khắp nhân loại. Các Phật ba đời cúng dường pháp bảo, huống hồ chúng sinh trong ba cõi phàm chưa được giải thoát, không kính pháp bảo là bất hạnh lớn. Này các đệ tử, pháp bảo đầy đủ 6 công đức lớn. Một là chân lý, đạo đức chí tôn, làm nơi nương tựa của các chúng sanh. Hai là ruộng phước vĩ đại hơn hết. Ba là cội nguồn ân đức vô lượng. Bốn là pháp màu hiếm khi gặp được như hoa ưu đàm. Năm là chân lý hơn các tôn giáo và các triết học. Sáu là đầy đủ các loại công đức, ơn đức pháp bảo lợi lạc chúng sinh, không thể nghĩ bàn. Phật vừa dứt lời, có ông trưởng giả bạch Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, trong một Phật bảo có nhiều hóa Phật cùng khắp thế giới, đem lại lợi lạc cho nhiều chúng sinh. Do nhân duyên gì mà rất nhiều người không gặp Phật Pháp, nên chịu khổ não dài trong nhiều kiếp? Đức Phật dạy rằng: Ví như mặt trời sáng soi thế giới, không hề thiên vị, nhưng những người mù không thấy ánh sáng. Điều này hẳn nhiên không phải do lỗi của Vần Thái Dương. Tương tự, Đức Phật tuyên giảng chánh pháp mang nhiều lợi lạc cho khắp mọi người, nhưng có nhiều người không tin Phật pháp, không thích người tu, không tin nhân quả, thường tạo nghiệp ác, không chút hổ thẹn, gốc tội sâu nặng, qua nhiều kiếp sống không hề nghe biết danh hiệu Tam Bảo, như người bị mù không thấy ánh sáng. Nếu có người nào cung kính Tam Bảo, ưa thích Đại Thừa, nhờ công đức này nghiệp chướng tiêu trừ, phúc đức tràn đầy, trí tuệ tăng trưởng, căn lành càng lớn, giả từ khổ đau, chứng đạt giác ngộ. Này các đệ tử, năng lực pháp bảo cũng như kim cương có thể phá sạch lao ngục khổ đau. Pháp bảo như trời soi sáng chúng sinh, kho tàng pháp bảo như ngọc mani hơn nhiều của báu. Pháp bảo mang lại niềm an lạc lớn. Pháp bảo là thuyền vượt qua sinh tử đến bờ niết bàn. Pháp bảo trừ diệt tội tham sân si, giúp cho chúng sinh sống với trí tuệ, có lòng hổ thẹn. Pháp bảo cũng như giáp trụ kim cương, phá bốn loại ma, chứng đạo bồ đề. Pháp bảo cũng như gươm trí tuệ, sắc, cắt đứt sinh tử. Pháp bảo chính là xe báu tam thừa, chở hết mọi loài ra khỏi nhà lửa. Pháp bảo cũng như ngọn hải đăng soi, giúp cho mọi người thoát khỏi ba cõi. Pháp bảo chính là vị đạo sư lớn dẫn dắt mọi người thoát khỏi khổ đau, đạt được niết bàn. Công đức pháp bảo sâu xa khó nghĩ. Làm đệ tử Phật, mỗi ngày siêng năng đọc tụng pháp bảo, hiểu rõ thực hành, sẽ được an vui, không còn bất hạnh. Này các đệ tử, có ba loại tăng: một, Bồ Tát tăng; hai, Thanh Văn tăng; ba, Phàm Phu tăng. Các bậc Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, Quan Âm, Thế Chí là Bồ Tát tăng. Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên là Thanh Văn tăng. Các vị tu sĩ xuất gia chân thật, có lý tưởng lớn, giới hạnh thanh cao, có chánh tri kiến, từ bi trí tuệ, hóa độ mọi người theo tứ diệu đế. Dù chưa giải thoát nhưng có thể giúp những người hữu duyên với chánh pháp Phật đều được an vui, được gọi chung là các phàm phu tăng. Tăng bảo chính là ruộng phước đức lớn cho người tài gia gieo hạt hạnh phúc qua sự cúng dường ủng hộ Phật sự. Ân đức tăng bảo cũng khó nghĩ bàn. Một vị trưởng giả cung kính bạch Phật: nghe lời Phật dạy, chúng con biết được ba ngôi tâm linh. Vì duyên cớ gì ba ngôi tâm linh Phật, pháp và tăng được gọi là bảo? Đức Phật dạy rằng: lành thay, lành thay, Phật, pháp và tăng như viên ngọc quý, kim cương long lanh, cắt đứt khổ đau. Tam bảo cũng như ngọc mani đẹp, không ai phá được, không lẫn bụi nhơ, xa lìa phiền não, như bình thiên đức, mang lại an vui. Những người nghiệp nặng, nghi chướng quá dày thì khó gặp được ba ngôi tâm linh. Tam bảo có thể phá tan khổ đau, hàng phục các ma, giúp cho chúng sinh tu tập nghiệp lành. Tam bảo như vàng, vào lửa không đổi. Vì những nghĩa ấy nên Phật, pháp, tăng được gọi là bảo. Ơn nghĩa chúng sinh: tất cả chúng sinh từ vô lượng kiếp trôi lăn sinh tử ở trong năm đường thiên, Atula, ngạ quỷ, súc sinh, và làm con người đã từng làm cha làm mẹ quyến thuộc của nhau. Tiếp nối điều này, ta hãy quan niệm tất cả người nam từng là cha ta, tất cả người nữ từng là mẹ ta. Mỗi người chúng ta từng làm cha mẹ nên cũng từng có tâm đại từ bi như cha mẹ ta. Ơn cha mẹ xưa ta chưa trả hết, nay do vọng nghiệp sinh ra thuận nghịch, rồi do chớp mắt oán hại lẫn nhau. Vì không có trí nên ít ai hiểu trong nhiều đời trước chúng ta đã từng làm cha mẹ nhau. Chỗ đáng trả ơn làm lợi ích nhau mà không chịu làm đều là bất hiếu. Nhân duyên đời trước, tất cả chúng sinh quá khứ, hiện tại và đời tương lai đều có ơn lớn, thật khó trả hết. Do vậy, ta nên tìm cách trả ơn tất cả chúng sinh bằng lối sống đẹp, giàu lòng vị tha, giúp đỡ mọi người sống trong hòa thuận, cơm no áo ấm. Này các đệ tử, làm người cao quý phải biết đền trả bốn ân như thế. Người cầu chính đạo quyết tâm đền trả bốn ân cao quý bằng sự thực tập 10 ba la mật. Trong đời tương lai, bất kỳ người nào nghe được kinh này, thọ trì, đọc tụng, phổ biến rộng rãi, sẽ được phước đức, tăng trưởng trí tuệ, được thiện thần giúp, thân không đau ốm, tuổi thọ dài lâu, an vui thơ thới. Phật vừa dứt lời, tất cả mọi người vô cùng hoan hỷ, phát tâm thọ trì, truyền bá kinh này. Kinh Mọi Người Bình Đẳng. Mọi người như nhau. Tôi nghe như vậy, có một thuở nọ, khi Ngài Tôn Giả Đại Ca Chiên Viên tại rừng Gunda ở Madura, thì vua trị vì là Madura Avantibhuta nghe đồn như sau: Ngài Ca Chiên Viên là bậc hiền giả, trí giả, thông minh, đa văn, lưu loát, biện tài vô ngại, bậc A-la-hán trưởng thượng trong chúng. Thật là tốt lành nếu được yết kiến một người như thế. Nhà vua quyết định lên một cỗ xe thù thắng đặc biệt, rời Madura đến thăm Tôn Giả. Tháp tùng với vua có nhiều cỗ xe thể hiện uy vệ của bậc đại vương. Đi hết đoạn đường có thể đi được, nhà vua đi bộ đến nơi Tôn Giả bái kiến, thăm viếng, ngồi xuống một bên, thưa Tôn Giả rằng: Kính thưa Tôn Giả, các bà la môn đã nói như sau. Các bà la môn là dòng tối thượng, bạch chủng thanh tịnh. Các dòng giống khác đều là hắc chủng. Các bà la môn là con chính tông của đấng Phạm Thiên, được Phạm Thiên tạo, kế thừa Phạm Thiên. Ngài nhận xét gì trong ngữ cảnh này?
Kính thưa đại vương, đây là lời nói phổ biến ở đời, được nâng lên thành như một pháp môn. Đại vương nghĩ sao nếu hàng vua chúa sung túc tài sản, vàng bạc, ngũ cốc, chọn một người hầu trong hàng hoàng gia, hoặc bà la môn hay hàng thương gia, hoặc hàng nô lệ hầu hạ trung thành, thức khuya dậy sớm, làm theo lệnh chủ, đẹp lòng mọi người, cử chỉ lời nói dễ thương, dễ mến?
Kính thưa Tôn Giả, dĩ nhiên có thể có chuyện như thế.
Đại vương nghĩ sao? Có chuyện này không? Một bà la môn hay hàng thương gia, thậm chí tình huống người giai cấp thấp, có người hầu hạ thuộc giai cấp khác như cách nêu trên.
Kính thưa Tôn Giả, tình huống như thế
có thể xảy ra.
Kính thưa đại vương, khi chuyện vừa nêu có thể xảy ra, thì bốn giai cấp có bình đẳng không?
Kính thưa tôn giả, có việc như thế, nên tôi không thấy có khác biệt gì.
Bình đẳng, nhân quả.
Kính thưa đại vương, lời ngài hỏi trên cần được hiểu như âm thanh trên đời. Đại vương nghĩ sao? Bất kỳ người nào, dù là vua chúa hay bà la môn, thương gia, thuộc hạ, phạm các hành vi sát hại, trộm cắp, ngoại tình, nói láo, chia rẽ, nói tục, phù phiếm, tham lam, sân hận, tà kiến, sau khi qua đời, sanh vào cõi nào?
Kính thưa tôn giả, những kẻ như thế sẽ sanh cõi dữ.
Tôi nghĩ như vậy. Đây chính là điều tôi nghe được từ các A-la-hán.
Lành thay đại vương, từ điều vừa nêu, ta thấy rõ rằng cả bốn giai cấp vốn là bình đẳng, không có khác biệt.
Kính thưa đại vương, nếu có người nào từ bỏ điều ác, chẳng hạn sát hại, trộm cắp, ngoại tình, nói láo, chia rẽ, nói tục, phù phiếm, tham lam, sân hận và bỏ tà kiến, sau khi qua đời sẽ sanh về đâu? Cõi lành, cõi ác hay không tái sinh?
Kính thưa tôn giả, dĩ nhiên người ấy sẽ sanh cõi lành.
Tôi nghĩ như vậy. Đây chính là điều tôi được nghe từ các A-la-hán.
Lành thay đại vương, từ điều vừa nêu, ta thấy rõ rằng cả bốn giai cấp vốn là bình đẳng, không có khác biệt.
Kính thưa đại vương, nếu có người nào bất luận giai cấp đột nhập nhà người, trộm lấy đồ đạc, lộng hành cướp giật ở trên đường phố, tư thông ngoại tình, nếu người bắt được trình báo đại vương yêu cầu xét phạt, lúc ấy đại vương phân xử thế nào?
Kính thưa tôn giả, tùy theo bản chất loại hình tội phạm, mức độ phạm pháp, có khi xử trảm, có khi tra tấn, có khi tận xuất. Hình phạt áp dụng tùy theo tội trạng. Tất cả danh xưng, vai trò xã hội của người phạm pháp, dù giai cấp nào, không còn dùng nữa. Đương sự lúc đó được biết với tên đạo chích phạm pháp.
Lành thay đại vương, từ điều vừa nêu, ta thấy rõ ràng cả bốn giai cấp vốn là bình đẳng, không có khác biệt, không còn danh xưng và giai cấp.
Kính thưa đại vương, nếu có người nào sau khi quyết định cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, thành người xuất gia, từ bỏ giết hại, từ bỏ trộm cắp, từ bỏ nói láo, từ bỏ dâm dục, ngày ăn một bữa, sống đời thanh cao, giới hạnh, đạo đức, giữ gìn pháp lành, đại vương đối xử người đó thế nào?
Kính thưa tôn giả, tôi sẽ đứng dậy cung kính đảnh lễ, mời người ấy ngồi, cúng dường đầy đủ bốn nhu yếu phẩm, lại còn sắp xếp hộ trì an ninh, che chở đúng pháp. Danh xưng xã hội của người như thế đã không còn nữa, vị ấy được gọi là vị sa môn.
Lành thay đại vương, từ điều vừa nêu, ta thấy rõ rằng cả bốn giai cấp vốn là bình đẳng, không có khác biệt. Tất cả tuyên bố về bà la môn là dòng tối thượng, bạch chủng, thanh tịnh, là con Phạm Thiên, được Phạm Thiên sinh, thừa kế Phạm Thiên, chỉ là lối nói, nên hiểu như một loại âm thanh tồn tại trên đời.
Nương tựa tâm linh. Sau khi nghe ngài Đại Ca Chiên Viên diễn giảng sâu sắc, vua Madura khen tôn giả rằng: "Thật vi diệu thay, như người dựng lại những gì đã ngã, phơi bày rõ ràng điều bị che kín, đưa đường dẫn lối cho người lạc lối, đem đèn chiếu sáng vào trong đêm tối để người có mắt nhìn thấy màu sắc." Tương tự như thế, giáo pháp được ngài giảng dạy, phân tích với nhiều phương tiện vô cùng sâu sắc, cho con nương tựa vào Phật, Pháp, Tăng như người cư sĩ. Từ đây trở đi đến lúc lìa đời, con luôn quy ngưỡng.
Kính thưa đại vương, chớ nên nương tựa vào bần tăng tôi. Hãy nên quy y nơi Đức Thế Tôn, ngài cũng là chỗ tôi đã nương tựa.
Kính thưa Tôn giả, Đức Thế Tôn ấy giờ đang ở đâu?
Kính thưa Đại Vương, Đấng Thế Tôn ấy, bậc A-la-hán, bậc chánh đẳng giác, vừa mới qua đời.
Kính thưa Tôn giả, nếu biết được Ngài đang ở nơi đâu, thậm chí 50 do tuần đường dài, tôi cũng đích thân, yết kiến, nương tựa. Nay Đức Thế Tôn không còn trên đời, tôi xin quy ngưỡng Đức Phật Niết Bàn, nương tựa chánh pháp, quy ngưỡng Tăng Ni. Mong Ngài Tôn giả vui lòng nhận làm đệ tử tại gia. Từ nay trọn đời, tôi xin một lòng quy ngưỡng thực tập.
Kinh không có giai cấp, biết lượng sức mình.
Tôi nghe như vậy, một hôm Đức Phật đang lưu trú tại Tịnh Xá Kỳ Viên, do cấp cô độc Thái tử Kỳ Đà phát tâm hiến cúng, có khoảng 500 vị Bà La Môn đến thành Xá Vệ vì vài công việc. Nhiều vị trong họ nghe đồn như sau: Đức Phật chủ trương cả bốn giai cấp, vua chúa, tu sĩ, thương gia, nô bộc đều thanh tịnh cả, không ai có thể tranh luận với Phật về vấn đề này. Có hiền triết trẻ tên Asalajan, mới 16 tuổi, đầu cạo sạch tóc, giỏi kinh Vệ Đà, tự vựng, lễ nghi, ngữ nguyên, cổ truyện. Về mặt từ ngữ cũng như văn phạm, rất giỏi nhân tướng và thuận thế luận. Được yêu cầu đến tranh luận với Phật, không được chiến bại. Asalajan nói với mọi người: Đức Phật Thích Ca nói đúng chân lý, tôi không đủ sức tranh luận với người nói đúng chân lý. Được thỉnh 3 lần, nhà hiền triết trẻ biết lượng sức mình từ chối 3 lần. Nhưng vì mọi người hết lòng khẩn cầu, nhà hiền triết đành phải nhận lời. Bà La Môn không phải là tối thượng. Tại chùa Kỳ Viên, sau khi thăm hỏi, nhà hiền triết trẻ nói với Phật rằng: Thưa Ngài Cồ Đàm, đạo Bà La Môn xưa cũng như nay chủ trương như sau: Bà La Môn là giai cấp tối thượng, các giai cấp khác đều là thấp hèn, chỉ Bà La Môn là người da trắng, các giai cấp khác đều là da đen, chỉ Bà La Môn thanh tịnh thiêng liêng, các giai cấp khác không được như vậy. Chỉ Bà La Môn là con chính thống của Đấng Phạm Thiên, sanh ra từ miệng của Đấng Phạm Thiên, là người thừa kế vai trò Phạm Thiên. Xin Ngài cho biết quan điểm của Ngài. Này hiền triết trẻ, trên thực tế thì nữ Bà La Môn, vợ Bà La Môn đều có kinh nguyệt, mang thai, sanh con, cho con bú mớm. Hay nói rõ hơn, các Bà La Môn đều sanh ra từ nữ căn của mẹ. Đâu có người nào được sanh ra từ miệng của Phạm Thiên, nên không thể nói Bà La Môn là giai cấp tối thượng. Bất luận thế nào, Ngài nói ra sao, dòng Bà La Môn vẫn là số 1, các giai cấp khác không thể sánh bì. Đổi nghiệp thay ngôi. Này hiền triết trẻ. Anh có biết không, tại bang Yona và Cambodia có hai giai cấp, chủ và đầy tớ. Có người thất bại từ vai trò chủ trở thành đầy tớ, có người thành công, kẻ từ đầy tớ đã trở thành chủ. Thay ngôi đổi chủ đều do hành động, chẳng do số phận từ lúc sinh ra. Này hiền triết trẻ, anh nghĩ thế nào nếu hàng vua chúa, thương gia, nô bộc giết người cướp của, tà hạnh trong dục, nói láo, đâm thọc, nói ác, nói phím, tham lam, sân hận, si mê, tà kiến, sau khi qua đời tái sanh cõi dữ, thì Bà La Môn gieo các nghiệp xấu cũng phải gặt hái các quả xấu ác, không hơn không kém, bất luận là ai, thuộc giai cấp nào, sắc tộc, màu da, giới tính, tuổi tác. Nếu gieo bất hạnh phải chịu khổ đau, nếu sống đạo đức sẽ hưởng hạnh phúc ở ngay hiện đời, đời sau sanh về cảnh giới an lành. Cán cân nhân quả không thể sai lệch, ai cũng làm được. Này hiền triết trẻ, anh nghĩ thế nào chỉ Bà La Môn mới tu từ bi, xóa bỏ hận thù, các giai cấp khác không thể làm thế? Chỉ Bà La Môn được tắm sông Hằng với cây cào lưng và bột tắm sạch, các giai cấp khác không thể làm thế. Thưa Ngài Cồ Đàm, những gì làm được từ Bà La Môn thì giai cấp khác cũng đều làm được, không có sai khác. Này hiền triết trẻ, giả như có vua đã làm quán đảnh, nói với hội nghị hơn 100 người dự thuộc nhiều dòng họ, những vị nào thuộc gia đình hoàng tộc hoặc Bà La Môn, hãy đem đến đây bộ phận trên cùng của đồ quay lửa làm bằng sa la, chiên đàn, sen quý, rồi quay bật lửa tạo ra sức nóng. Những người nào thuộc giai cấp hạ tiện, gia đình săn bắn, làm nghề xe cộ, nghề mây tre lá, nghề hốt phân rác, hãy đem đến đây bộ phận trên cùng của đồ quay lửa làm bằng gỗ tạp, như máng chó heo hay máng giặt đồ hoặc các củi khô, rồi quay bật lửa tạo ra sức nóng. Anh hãy nghĩ xem, có phải do vì thuộc giai cấp cao như hàng vua chúa hay Bà La Môn mà lửa của họ có màu sắc đỏ, tạo ra ánh sáng, dùng vào các việc cần lửa và nhiệt, còn các ngọn lửa tạo ra từ người thuộc cấp hạ liệt thì không như thế? Kính bạch Thế Tôn, không có khác biệt. Khi lửa đã cháy từ các nhiên liệu, sức nóng có mặt, dùng nhiệt lượng này vào các việc cần, bất luận người đốt thuộc giai cấp nào. Này hiền triết trẻ, quả thật như thế, không có khác biệt giữa các giai cấp. Hôn nhân dị chủng. Đức Phật dạy tiếp: anh hãy nghĩ xem, nếu một người nam thuộc dòng vua chúa cưới một người vợ thuộc Bà La Môn, hoặc một người nữ thuộc dòng hoàng tộc lấy một người nam dòng Bà La Môn, do hôn phối này họ sanh con trai, thì cậu bé này giống mẹ hay cha, sẽ được gọi là con dòng vua chúa hay Bà La Môn? Kính bạch Thế Tôn, theo chỗ con hiểu, cả hai tình huống, cậu con trai ấy sẽ giống cả hai, cha và mẹ nó, và sẽ được gọi vừa dòng vua chúa vừa Bà La Môn. Này hiền triết trẻ, quả thật dòng dõi những hàng vua chúa và Bà La Môn không là độc tôn, cũng như ngựa cái giao phối với lừa, sanh ra con la thì con la ấy giống cả cha mẹ, vừa ngựa vừa lừa, không có trường hợp ngựa là độc tôn hay lừa độc tôn trong sự phối ngẫu như vừa nêu trên. Giá trị đạo đức. Này hiền triết trẻ, một ví dụ khác, có hai anh em đồng mẹ khác cha, một người đọc tụng thông hiểu thánh điển và người còn lại có sở thích khác. Giữa hai vị này, các Bà La Môn sẽ cúng ai trước thức ăn đãi khách, vật thực tế đàn, vật lễ hy sinh vật cúng người chết. Kính bạch Thế Tôn, trong trường hợp này các Bà La Môn sẽ cúng dường người đọc tụng thông hiểu kinh điển Vệ Đà, vì cúng cho người không hiểu kinh điển sẽ không có phước hay kết quả lớn. Này hiền triết trẻ, anh nghĩ thế nào giữa hai anh em, người thích đọc tụng thông hiểu thánh điển lại sống ác hạnh, làm nhiều điều xấu, và người còn lại dù không đọc tụng thông hiểu thánh điển nhưng lại giữ giới, thực hành pháp lành, thì Bà La Môn sẽ cúng ai trước? Kính bạch Thế Tôn, trong trường hợp này các Bà La Môn sẽ chọn cúng dường cho người giữ giới làm lành, dù cho vị ấy không thường đọc tụng thông hiểu thánh điển, vì cúng cho người ác hạnh làm xấu không có phước báo, không có giai cấp độc tôn. Này hiền triết trẻ, trả lời của anh về sự chọn lựa thật là thích đáng. Đây cũng là điều tôi nói cho anh. Bắt đầu câu chuyện, anh đặt nặng về huyết thống gia tộc để khẳng định rằng các Bà La Môn là hàng độc tôn. Sau đó, anh đã từ bỏ huyết thống dựa vào thánh điển làm điều độc tôn. Giờ đây, anh đã từ bỏ thánh điển dựa vào giới đức của từng con người. Điều này không khác với chủ trương ta rằng bốn giai cấp có thể thanh tịnh do tu đạo đức. Thật sự không có tình trạng độc tôn do vì người này là Bà La Môn hay dòng vua chúa. Không Bà La Môn nào thuần chủng. Nghe Phật đúc kết, nhà hiền triết trẻ Asalajan ngồi trong im lặng, không thốt nên lời, co vai cúi đầu, sững sờ, ủ rũ. Nhân đó, Phật kể những điều sau đây. Này các đệ tử, vào thuở xa xưa, trong một am thất bằng lá trong rừng, có bảy ẩn sĩ đạo Bà La Môn, trong khi thảo luận đã khẳng định rằng Bà La Môn là giai cấp tối thượng, các giai cấp khác đều là thấp kém. Chỉ Bà La Môn là người da trắng, các giai cấp khác đều là da đen. Chỉ Bà La Môn thanh tịnh thiêng liêng, các giai cấp khác không được như vậy. Chỉ Bà La Môn là con chính thống của đấng Phạm Thiên, sanh ra từ miệng của đấng Phạm Thiên, là người thừa kế vai trò Phạm Thiên. Nghe thấy việc này, một ẩn sĩ tên Asita sửa soạn râu tóc, đắp y đỏ tía, đi dép nhiều viền, cầm gậy bằng vàng, xuất hiện đột xuất ở hành lang của am thất vừa nêu, đi vòng tới lui, rồi hỏi lớn rằng: Này các tôn giả, các vị đi đâu? Bảy vị ẩn sĩ nghe lời hỏi trên, nảy sinh ý nghĩ, quyết dùng chú thuật trù yếm ông ta, trở thành tro tàn bẩn nhơ, ghê tởm. Càng cố trù yếm, ông Asita lại càng đẹp hơn. Bảy vị ẩn sĩ ngạc nhiên suy nghĩ: Thật là bất lực, khổ hạnh của ta không có kết quả, hạnh tu của ta không có hiệu nghiệm. Trước đây yếm ai đều có kết quả, nay yếm ông này, kết quả đảo ngược. Ông Asita từ tốn khuyên lơn bảy vị đạo sĩ: Thưa các hiền giả, khổ hạnh đúng cách không phải trống rỗng, hạnh tu đúng cách phải có kết quả. Tôi khuyên các vị hãy từ bỏ tâm oán giận với tôi. Kính thưa tôn giả, có oán hận nào đối với tôn giả, chúng tôi bỏ ngay. Xin phép được hỏi tôn giả là ai? Thưa các hiền giả, tôi là đạo sĩ tên Asita, họ Devala. Thực ra thế này, khi nghe câu chuyện các vị thảo luận về sự độc tôn của Bà La Môn, tôi mới đến đây để biết thực hư. Theo các hiền giả, cha Bà La Môn chỉ giao hợp với mẹ Bà La Môn, mẹ Bà La Môn chỉ giao hợp với cha Bà La Môn, không có trường hợp ngoài Bà La Môn suốt cả bảy đời tổ mẫu, tổ phụ. Kính thưa tôn giả, không thể có được tình trạng lý tưởng như vừa nêu ra. Tái sinh, ai cũng như ai. Thưa các hiền giả, các vị có biết quá trình nhập thai diễn ra thế nào? Kính thưa tôn giả, theo chúng tôi hiểu, quá trình nhập thai xảy ra như sau. Có sự giao hợp giữa mẹ và cha. Cha mẹ giao hợp đúng ngay ngày mẹ có thể đầu thai và tâm tái sinh của một chúng sanh mới vừa qua đời. Đủ ba điều này, quá trình nhập thai mới được thành tựu. Thưa các hiền giả, các vị có biết tâm tái sinh đó của dòng vua chúa, của bà la môn, của tu sĩ, các thương gia hay của nô bộc? Kính thưa tôn giả, chúng tôi không biết tâm tái sanh ấy thuộc giai cấp nào. Thưa các hiền giả, sự tình là thế. Các vị có biết các vị là ai? Kính thưa tôn giả, nói đúng ra là chúng tôi không biết chúng tôi là ai. Mọi người bình đẳng. Sau khi dẫn chuyện, Đức Phật kết luận với hiền triết trẻ: bảy vị ẩn sĩ đạo Bà La Môn dù rất nổi tiếng, khi bị ẩn sĩ tên Asita chất vấn nguồn gốc của họ từ đâu, đã không đáp được. Anh và bảy vị ẩn sĩ nổi tiếng đều là đệ tử cùng một đạo sư. Nay cũng như thế, khi được ta hỏi về nguồn gốc sinh của bản thân anh đã không thể trả lời đúng được. Này hiền triết trẻ, thật ra không có bốn loại giai cấp do Phạm Thiên định. Mọi người sinh ra đều vốn bình đẳng, cao thấp khác nhau không do sinh chủng mà do hành động của từng con người. Nghe Phật dạy xong, nhà hiền triết trẻ Asalazan vô cùng cảm phục, thành kính cầu Phật nhận ông làm đệ tử Phật, trọn đời quy ngưỡng. Kinh sống trong hòa hợp, tranh chấp gây gỗ. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật đang lưu trú tại chùa Gosita thuộc Kosambi, một số thầy tu vướng vòng tranh chấp đã thương lẫn nhau bằng vũ khí miệng. Một thầy tỳ kheo đến lễ Đức Phật, đứng sang một bên tường trình sự việc cho Đức Phật nghe và thỉnh Đức Phật giúp đỡ vượt qua. Đức Phật im lặng nhận lời thỉnh cầu, đến nơi tranh chấp. Phật dạy như sau: này các đệ tử, chớ có tranh chấp bất hòa với nhau, vì lối sống này gây nhiều đau khổ. Một thầy tỳ kheo bạch với Phật rằng: kính xin Thế Tôn chớ có nhọc lòng, xin Ngài an tâm hiện tại lạc trú, chúng con tại đây sẽ chịu trách nhiệm về tranh chấp này, xóa bỏ hận thù. Sau ba lần khuyên, Đức Phật từ bi chỉ dạy mọi người bằng bài kệ sau: trong tập thể gây gỗ, ít ai biết mình ngu. Giữa người gây chia rẽ, ít người nghĩ đến tu. Khi đánh mất chánh niệm, nói ba hoa lắm chuyện. Mất mình trong vui miệng, ai biết sẽ ra sao. Nó đánh tôi, chửi tôi, nó cướp tôi, hại tôi. Ôm niềm oán hận này, hận thù không thể nguôi. Tôi bị đánh, bị chửi, tôi bị cướp, bị hại, không ôm niềm oán hận, hận thù sẽ nguôi ngoai. Lấy hận rửa hận thù, hận thù không hết được. Từ bi diệt hận thù là định luật muôn đời. Không hiểu nguyên lý này, trả đũa dầu vào lửa. Hiểu ứng dụng điều này, tranh chấp được tiêu trừ. Người chủ trương hại người, cướp tài sản trâu bò, xâm lăng các nước yếu, còn biết đoàn kết nhau, sao những người hiền lành không liên kết sức mạnh, xóa bỏ mọi khổ đau, làm lợi lạc cho đời, sống với bạn hiền trí, đồng hành trong chánh niệm, vượt qua mọi nghịch cảnh, sống hoan hỷ an vui, không gặp bạn hiền trí như vua bỏ nước đi, như voi chúa cô độc, không kết bạn người ngu. Thà sống tốt một mình, cô độc vượt khổ đau, an nhàn như voi rừng, không kết bạn kẻ ngu. Tấm gương hòa hợp. Sau khi dứt lời, Thế Tôn đi đến làng Balaka Lonakara. Tôn giả Bhagu thấy Phật đến thăm vô cùng hạnh phúc, sắp xếp chỗ ngồi và nước rửa chân mời Phật sử dụng. Sau đó lễ Phật, ngồi xuống một bên. Nhân đó, Đức Phật hỏi thăm như sau: Này các đệ tử, các vị xuất gia tại khu vực này có an lạc không? Có thuận lợi không? Có trở ngại gì trong việc khất thực? Kính bạch Thế Tôn, chúng con tại đây sống trong an lành, mỗi ngày khất thực không hề mệt mỏi. Nghe biết việc này, Thế Tôn an tâm giảng bài pháp ngắn, rồi lại lên đường, đến làng gần bên là Pastina Vamsadaja. Tại đây có ba tôn giả đang tu Anuruddha, thầy Nandiya và Kimbila. Có người giữ vườn khuyên Phật đừng đến làm phiền đến họ, vì họ ái luyến tự ngã rất nhiều. Anuruddha nghe lời không thật, liền nói với người giữ vườn như sau: Này người giữ vườn, chớ có ngăn chặn đạo sư Thế Tôn đến thăm chúng tôi. Vừa nói dứt lời, Anuruddha đến bên hai vị tôn giả rồi thưa: Này các tôn giả, đạo sư Thế Tôn đã đến nơi này, hãy đón Thế Tôn với lòng tôn kính. Cả ba vui mừng ra đón Thế Tôn. Người cầm y bát, người dọn chỗ ngồi, người lo khăn nước, đảnh lễ Thế Tôn, ngồi xuống một bên. Đức Phật liền hỏi: Này các đệ tử, các thầy có được an lành, hạnh phúc, mỗi ngày khất thực, có mỏi mệt không? Kính bạch Thế Tôn, chúng con an lành, sống trong hạnh phúc, mỗi ngày khất thực, không hề mệt nhọc. Này các đệ tử, ta mong các vị sống trong hòa hợp, hoan hỷ với nhau, không có tranh chấp, như nước với sữa, sống và nhìn nhau với mắt thiện cảm. Ta muốn được biết lối sống hòa hợp của các đệ tử, hãy cho ta biết, không làm phiền nhau. Kính bạch Thế Tôn, chúng con nghe rằng thật ích cho ta và nhiều lợi lạc nếu ta hòa hợp với các đồng tu. Do vậy chúng con đối với đồng tu từ thân, miệng, ý, trước mặt, sau lưng, việc lớn, việc nhỏ, hài hòa, hợp tác, làm lợi lạc nhau. Không ai bảo ai, chúng con ứng xử, bỏ tâm của mình, sống thuận tâm người. Thân của chúng con mặc dù khác nhau, nhưng tâm chúng con là một mà thôi. Chúng con hòa hợp như nước với sữa, hoan hỷ với nhau, với mắt thiện cảm. Cả ba tôn giả lần lượt trình bày nội dung hòa hợp trong đối xử nhau. Đức Phật hoan hỷ, tán dương, lành thay và hỏi như sau: Này các đệ tử, các ông có sống nhiệt tâm, tinh tấn, không để phóng dật chảnh mãn đường tu? Hãy cho ta biết lối sống tinh cần đã được thực tập. Kính bạch Thế Tôn, chúng con mặc định như một thói quen, ai vào làng trước, khất thực về trước thì lo chỗ ngồi, soạn sẵn nước uống và nước rửa chân, bày sẵn một bát để thực phẩm dư. Ai đi về sau, nếu muốn thì ăn thực phẩm còn lại. Khi ăn no rồi, bỏ thực phẩm dư vào một chỗ sạch, không có cỏ xanh, hoặc đổ vào nước, không có côn trùng, dọn dẹp chỗ ngồi, cất nước và bát, quét sạch nơi ăn. Nếu ai nhận thấy nước uống, nước rửa, nước nhà vệ sinh đã dùng hết sạch, thì có bổn phận châm nước cho đầy, không đợi yêu cầu. Nếu do bệnh yếu, không thể tự làm, thì nhờ người khác làm thế việc ấy. Trong những ngày qua, chúng con đã sống không ai phiền ai, không gây tiếng động. Cứ năm ngày một, chúng con dành trọn một đêm đàm đạo. Chúng con suốt ngày nhiệt tâm, tinh tấn trong sự hòa hợp với nhiều an vui. Pháp màu tinh tấn. Lành thay là sống tinh tấn trong sự hòa hợp. Hãy cho ta biết, các ông có chứng được pháp thượng nhân, trí tuệ thù thắng như các bậc thánh an lạc thảnh thơi. Kính bạch Thế Tôn, nhờ sống tinh tấn, chúng con nhìn thấy một luồng hào quang chợt xuất hiện lên rồi liền biến mất, cùng các sắc pháp hiện khởi rồi diệt. Chúng con không hiểu tướng ấy là gì, xin Ngài chỉ dạy. Này các đệ tử, ta cũng như thế. Trước khi giác ngộ còn là Bồ Tát, ta thấy hào quang trong lúc thiền định, sau đó nhanh chóng biến mất nơi ta như sự sinh diệt của các sắc pháp. Ta đã nghiền ngẫm, do nhân duyên gì chúng lại như thế? Ta đã nhận ra, nghi hoặc xuất hiện trong tâm của ta. Vì có nghi hoặc nên định của ta biến diệt vô thường. Khi định biến diệt, hào quang biến mất cùng với sắc pháp hiện khởi rồi diệt. Ta đã tìm cách chấm dứt nghi hoặc. Sau một thời gian nhiệt tâm tinh tấn, ta nhận thấy rõ, do sự vô ý nên có hôn trầm. Tương tự như thế, mắt tích sau đây lần lượt xuất hiện: hôn trầm, thủy miên, sợ hãi, dâm ý, tâm quá phấn chấn, tinh cần quá độ, tinh cần quá yếu, nghĩ tưởng ái dục, nhiều sai biệt tưởng và quá chú tâm vào các sắc pháp xuất hiện trong tâm, nên định của ta biến diệt vô thường. Khi định biến diệt, hào quang biến mất cùng với sắc pháp hiện khởi rồi diệt. Ta đã tinh tấn cố gắng chuyển hóa, không để cho chúng quấy rối tâm ta. Tiếp theo tinh tấn, ta thấy hào quang nhưng lại không thấy sắc pháp ngày đêm. Cũng có trường hợp cả ngày lẫn đêm, ta thấy sắc pháp nhưng lại không thấy hào quang xuất hiện. Có khi nhìn thấy hào quang, sắc pháp trong một hạn lượng, nhưng cũng có khi thấy chúng vô hạn. Ta đã nhận ra, khi định có hạn, mắt thấy của ta sẽ có hạn lượng. Từ đó nhìn thấy hào quang, sắc pháp trong một hạn lượng. Khi định vô hạn, mắt thấy của ta sẽ không hạn lượng. Do đó, nhìn thấy hào quang, sắc pháp không có hạn lượng, cả ngày lẫn đêm. Chuyển hóa phiền não. Này các đệ tử, khi nào biết được những thứ sau đây là những phiền não làm trở ngại tâm, thì nên quyết tâm chuyển hóa tận gốc các phiền não này: nghi hoặc, vô ý, hôn trầm, thụy miên, sợ hãi, dâm ý, tâm quá phấn chấn, tinh cần quá độ, tinh cần quá yếu, nghĩ tưởng ái dục, nhiều sai biệt tưởng và quá chú tâm vào các sắc pháp. Nhờ tâm tinh tấn, chuyển hóa phiền não, nhổ sạch tận gốc, Như Lai tu tập ba loại thiền định. A. Định có tầm, tứ. Định không có tầm, nhưng chỉ có tứ. Định không tầm, tứ. B. Ta tiếp tục tu. Định có hoan hỷ, định không có hỷ. C. Định câu hữu lạc, định chỉ thuần xả. D. nhờ đạt được ba định không tầm tứ, định không có hỷ, định chỉ thuần xả, ta nhận thức rõ giải thoát của ta thật là bất động. Đây là đời sống cuối cùng của ta, ta không tái sinh do nghiệp sai khiến. Nghe Phật giảng dạy về kinh nghiệm tu tinh tấn chuyển hóa phiền não trong tâm, cả ba tôn giả Anuruddha, thầy Nandiya và Kimila vô cùng hoan hỷ, phát nguyện thực hành những lời Phật dạy. Kinh Hóa Giải Tranh Cãi. Vì lòng từ bi. Tôi nghe như vậy, trong một ngày nọ, trong khu rừng tên Baliharan, Đức Phật truyền gọi tất cả tỳ kheo và dạy như sau: Này các đệ tử, các con nghĩ sao? Có phải vì muốn nhận được nhiều y, thực phẩm khất thực, giường chiếu, tọa cụ và các thuốc thang mà ta thuyết pháp, hay vì thành bại mà ta thuyết pháp? Kính bạch Thế Tôn, không vì lợi dưỡng hay nhân thành bại, Thế Tôn thuyết pháp thiết thực hiện tại đem lại lợi lạc cho rất nhiều người. Vì lòng từ bi, vì tâm vị tha, vì tâm hóa độ, người đã tận tâm giảng dạy rộng sâu những điều chánh pháp. Này các đệ tử, chánh pháp ta dạy với trí tuệ lớn cho các chúng sinh như bốn niệm xứ, bốn tinh tấn lớn, bốn như ý túc, năm năng lực lớn, bảy phần giác ngộ, thánh đạo, tám ngành, vân vân. Các đệ tử nên học tập tất cả, thực tập trọn vẹn trong sự hòa đồng, hoan hỷ không tranh. Tình huống tranh cãi. Với tâm hoan hỷ, không màng tranh cãi, lúc học chánh pháp, nếu có hai người hoặc là hai nhóm nói khác nhau về chánh pháp ta dạy hay vô tỷ pháp, ai đó nghĩ rằng giữa các đồng tu có sự sai khác về văn và nghĩa, hoặc giống văn kinh nhưng giải nghĩa khác, thì nên khéo léo nói người hai bên sẵn lòng lắng nghe. Các vị tôn giả chớ có tranh cãi về lời Phật dạy hoặc vô tỷ pháp, vì giữa các vị đã có khác biệt về văn và nghĩa, hoặc giống văn kinh nhưng giải nghĩa khác. Cái gì khó nắm thì phải ghi nhận là khó nắm giữ. Những gì thuộc pháp, những gì thuộc luật, nếu khó nắm giữ thì phải ghi nhận và phải nói ra. Này các đệ tử, nếu có trường hợp tranh cãi xuất hiện giữa hai nhóm người, hoặc chỉ hai người về khác kinh văn nhưng giải nghĩa giống, thì nên khéo léo nói người hai bên sẵn lòng lắng nghe. Các vị tôn giả chớ có tranh cãi về lời Phật dạy hoặc vô tỷ pháp, vì giữa các vị có sự giống nhau về giải thích nghĩa, chỉ có sai biệt về văn tự thôi. Sai khác văn tự chỉ là chuyện nhỏ, không nên bận tâm về chuyện nhỏ nhặt. Cũng có trường hợp tranh cãi xuất hiện giữa hai nhóm người, hoặc giữa hai người. Khi cả hai bên đồng nhất về văn, đồng nhất về nghĩa, thì nên khéo léo nói với hai bên. Các vị tôn giả chớ có tranh cãi về lời Phật dạy, vì giữa các vị có sự giống nhau về văn và nghĩa. Này các đệ tử, đối với giới luật do ta ban hành, hãy nên học tập trong sự hòa đồng, hoan hỷ, vô tranh. Nếu có đồng tu được nghi đã phạm một giới nào đó, thì đừng hấp tấp khiển trách, quy tội cá nhân người đó. Cần phải xem xét hết sức cẩn trọng, không gây hiểu lầm, không tạo hàm oan, không làm lớn chuyện. Vượt qua tình huống tranh cãi, có các tình huống phát biểu như sau. Tình huống thứ nhất, sẽ không tổn hại cho bản thân ta và người nghi phạm. Nếu người nghi phạm sẽ không tức giận, cũng không uất hận, phản ứng nhanh chóng, sẵn lòng tiếp thu những lời góp ý, thì ta nên giúp người ấy vượt qua tất cả lỗi lầm, hồi tâm về thiện. Trong tình huống này, vì động cơ tốt nên nói là phải. Tình huống thứ hai, sẽ không tổn hại cho bản thân ta, nhưng sẽ có hại cho người nghi phạm. Nếu người nghi phạm tức giận, uất hận, phản ứng chậm chạp, nhưng dễ thuyết phục, nên nói khéo léo, giúp người nghi phạm vượt qua bất thiện. Trong tình huống này, tổn hại cho người nghi phạm chính là lợi lạc, giúp họ vượt qua bất thiện, an trú vào thiện. Từ động cơ đó, nói ra rất nên. Tình huống thứ ba, sẽ hại cho ta, nhưng không tổn thất cho người nghi phạm. Nếu người nghi phạm không có tức giận, tính tình lanh lợi nhưng khó thuyết phục, nên nói khéo léo, giúp cho người ấy vượt qua bất thiện, sống trong thuần thiện. Trong tình huống này chỉ là chuyện nhỏ, nếu bất lợi ta mà lợi cho người trên đường chuyển hóa, nên phải nói ra. Tình huống thứ tư, sẽ hại cho ta và cả nghi phạm, làm cho nghi phạm tức giận, uất hận, tính tình chậm chạp, rất khó thuyết phục. Nhưng nếu giúp được người ấy bỏ ác, quay sang làm lành, thì tổn thất này cũng chỉ nhỏ nhặt, trong khi kết quả là sự hướng thiện, nên mạnh dạn nói. Tình huống thứ năm, ta sẽ bị hại và cả nghi phạm cũng không được tốt. Nghi phạm tức giận, uất hận đủ điều, phản ứng chậm chạp, không thể thuyết phục, không thể bỏ ác, quay về đường lành. Trong tình huống này, không nên xem thường, hãy tập buông xả để được bình an. Này các đệ tử, trong năm tình huống như vừa nêu trên, tất cả nên học, ứng dụng hàng ngày với tâm hòa đồng, hoan hỷ, vô tranh. Không để hiềm hận xuất hiện trong tâm, không để phiền giận ém nhẹm trong lòng, không để ngoan cố làm ta phân hóa, không để ngôn ngữ chia cách chúng ta. Nhờ thực tập tốt, thái độ hòa hợp, buông bỏ tranh chấp và lời thị phi, người tu đạt được an tịnh ba nghiệp, tạo điều kiện tốt, đạt được niết bàn, an lạc tuyệt đối, không màng lời khen. Này các đệ tử, khi giúp đồng tu hay bất kỳ ai đạt được lợi ích thì đừng bận tâm vào lời khen ngợi. Khi được người khen, các đồng tu này được tôn giả giúp vượt qua bất thiện, an trú vào thiện, thật là lành thay, thì nên trả lời một cách chân chính, khéo léo như sau. Thưa các bạn hữu, không phải do tôi, các vị được thế. Những gì tôi biết đều do tôi học trực tiếp từ Phật qua lời Ngài dạy. Tôi chỉ lặp lại những gì tôi biết, có công gì đâu. Nhờ lắng nghe theo, các bạn bỏ ác, sống theo hạnh lành, đạt được lợi ích là điều tất nhiên. Trả lời như trên, ta sẽ thoát được tâm lý trở ngại, khen mình, chê người. Nhờ biết giải thích đúng với chân lý và có khiêm cung, nên người như vậy không bị phỉ báng, phê bình, chỉ trích. Nghe Đức Phật dạy nghệ thuật hòa giải, sống trong hòa hợp, lợi lạc mình người, góp phần xây dựng hòa bình, hạnh phúc có mặt khắp nơi. Tất cả đồng tu vô cùng hoan hỷ, vâng lời Phật dạy, học tập, ứng dụng, phát nguyện truyền bá đến với nhiều người.
Kinh, hòa hợp và hòa giải. Tranh chấp đúng sai. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật ở thôn Xá Di cùng các đệ tử là người Thích Ca, thì Nigantha Nataputta, giáo chủ Kỳ Na, vừa mới tạ thế ở làng Bava. Tu sĩ đạo này phân hóa hai phái tranh chấp, hại nhau bằng vũ khí miệng. Những điều tranh chấp bao gồm như sau: các ông không biết pháp và luật này, chỉ có chúng tôi biết rõ pháp luật. Làm sao anh chị biết pháp luật này? Anh theo hạnh tà, tôi theo hạnh chánh. Lời tôi mới đúng, lời anh không hợp. Điều đáng nói trước, anh lại nói sau. Điều đáng nói sau, chị lại nói trước. Do bị đảo lộn, quan điểm của anh đã bị thách đố và bị đánh bại. Các anh chị phải giải tỏa quan điểm, thoát khỏi bế tắc. Do vì tranh chấp, muốn tàn hại nhau, phần lớn tín đồ của Nigantha tổn thất niềm tin, buồn chán, phản đối các tu sĩ ấy. Điều này là do pháp và luật họ không tuyên thuyết bởi những bậc giác ngộ, trình bày vụng về, không có khả năng dẫn đến an tịnh, dễ bị đổ vỡ, không đủ sức mạnh làm nơi nương tựa. Tranh chấp pháp môn mang lại bất an. Sau mùa an cư, Sa Di Thuần Đà thăm ngài A Nan, tường thuật đầu đuôi những điều nghe thấy. Tôn giả A Nan dẫn ông đến gặp, trình thưa Đức Phật tất cả mọi điều. Kính bạch Thế Tôn, con nghĩ như sau: khi Phật qua đời, chớ để tranh luận có trong người tu, vì các tranh luận đưa đến bất an và nhiều đau khổ cho đại đa số. Này thầy A Nan, hãy cho ta hay giáo pháp ta dạy như bốn quán niệm, bốn điều tinh tấn, bốn như ý túc, năm căn, năm lực, bảy bồ đề phần, thánh đạo tám ngành và nhiều pháp khác. Có hai người tu tuyên bố sai khác về một nội dung. Kính bạch Thế Tôn, không có tình trạng hai vị xuất gia tuyên bố sai khác về các giáo pháp được người giảng dạy một cách khéo léo. Con vẫn lo rằng người sùng kính Phật có thể tranh luận về những giới luật và đời thanh cao. Này thầy A Nan, hai tranh luận đó chỉ là nhỏ nhặt, không đáng phải lo. Nếu trong tăng đoàn khởi lên tranh luận về đạo giải thoát, về pháp môn tu, sự tranh luận ấy mới thật bất an cho đại đa số. Thái độ và nguyên nhân tranh chấp. Này thầy A Nan, có sáu thái độ dẫn đến tranh chấp giữa những đồng tu hoặc trong cộng đồng, dẫn đến bất an, cần phải tinh tấn diệt trừ tận gốc, đừng để cho chúng tiếp tục leo thang ở trong tương lai. Sáu tranh chấp gồm:
sân hận, phẫn nộ, khiêm khích, não hại, đố kỵ, ganh ghét, gian manh, tảo trá, tà kiến, ác dục, cố chấp, kiến thức. Vướng một trong sáu, hoặc gồm cả sáu thái độ tranh chấp như vừa nêu trên, người kẹt tranh chấp đánh mất cung kính với bậc đạo sư, chánh pháp, tăng đoàn, bỏ dở học tu, gặp nhiều tổn thất, mang lại bất hạnh và nhiều khổ đau cho đại đa số. Này thầy A Nan, có bốn nguyên nhân dẫn đến tranh luận giữa người với người. Một là tránh sự do gốc tranh luận. Hai là tránh sự do gốc chỉ trích. Ba là tránh sự do gốc phạm pháp. Bốn là tránh sự do gốc trách nhiệm. Bảy cách vượt qua tranh chấp. Này thầy A Nan, có bảy phương pháp tháo mở tranh chấp dẫn đến tình trạng hòa hợp, đoàn kết, không còn bất hạnh. Một là phán quyết dựa vào hiện tiền. Khi có tranh chấp pháp và phi pháp, luật và phi luật, tất cả người tu sau khi tập hợp phải bàn phân tích về pháp quy chế để được thống nhất về một giải pháp giải quyết tránh sự. Hai là phán quyết dựa vào sự nhớ. Khi một tránh sự về tội nặng nhẹ xuất hiện trong tăng như Balaji hay là Tăng Tàng, thì nên tra hỏi về mức độ phạm của nghi can ấy, dựa vào ký ức và sự xác nhận của người nghi can mà xác định tội. Không nên mớm cung hoặc là định tội mang tính áp đặt. Ba là phán quyết tình trạng bất si. Có một số người buộc tội người khác phạm Balaji hoặc gần như thế, nhưng khi tra hỏi, đương sự trả lời: "Tôi không nhớ là tôi đã phạm tội. Trong thời gian đó tôi bị mất trí, nên tôi không nhớ tôi đã làm gì, tôi đã nói gì ngược hạnh người tu." Thì nên phán quyết tình trạng bất si để ngừng tranh chấp. Bốn là quyết định tùy theo thú nhận. Cũng có tình trạng dù bị buộc tội hay không buộc tội, một người nào đó nhớ một tội trạng, thổ lộ trình bày trước một tôn giả hoặc nhiều người hơn rằng tôi phạm tội với tội trạng này, tôi xin sám hối không tái phạm nữa. Khi nghe trình bày, vị tôn giả ấy phải có lời khuyên khích lệ chuyển nghiệp dựa vào thú nhận để giải quyết tốt tranh chấp vốn có giữa các thành viên. Năm là quyết định tùy theo đa số. Nếu một tranh chấp không thể giải quyết trong một trú xứ, thì người tranh chấp nên đến một nơi có nhiều đồng tu, thỉnh cầu họp chúng, phân tích sự việc theo pháp quy chế, từ đó rút ra giải pháp hòa hợp, kết thúc tranh chấp dựa theo quyết định của đại đa số. Sáu là quyết định theo tội nặng nhẹ của người phạm giới. Trong tình huống rằng có một tu sĩ buộc tội người khác vi phạm trọng tội hay tội tương đương, dù cho người ấy trả lời không nhớ hoặc chỉ nói giỡn, nhưng do khéo léo hỏi tội tới lui, cuối cùng người ấy thừa nhận các tội, theo đó quyết định mức độ nặng nhẹ của tội đã phạm. Bảy là quyết định như cỏ che đất. Khi các đồng tu bất hòa, tranh cãi về việc đã làm hoặc việc đã nói không xứng phẩm hạnh của người tu hành, thì mọi người nên tập họp đại chúng, thỉnh cầu một vị thông minh khéo léo, trình bày như sau: "Kính thưa đại chúng, nếu thật phải thời, tôi xin trình bày giới tội của tôi cũng như giới tội của những đồng tu. Nhưng vì lợi ích cho cả tăng đoàn, trong đó có tôi và các huynh đệ, tôi kính đề nghị giải pháp dung hòa như cỏ che đất, bãi miễn mọi thứ, không truy cứu nữa, không tranh chấp nữa, ngoại trừ các tội liên hệ cư sĩ." Sáu điều hòa hợp. Này thầy A Nan, có sáu phương pháp dẫn đến thống nhất, hòa hợp, hòa giải, đoàn kết, tương kính, cần phải tâm niệm và khéo ứng xử với người đồng tu hoặc là đồng nghiệp.
ở chỗ đông người hay chỗ vắng người, bao gồm như sau. Phương pháp thứ nhất, thân hòa cùng ở trong một trú xứ. Phương pháp thứ hai, miệng hòa không tranh về chuyện hơn thua. Phương pháp thứ ba, ý hòa cùng vui với sự hiểu biết. Phương pháp thứ tư, lợi hòa cùng chia pháp và tặng phẩm. Phương pháp thứ năm, giới hòa cùng tu, thanh tịnh giải thoát. Phương pháp thứ sáu, chánh kiến thánh thiện, chấm dứt khổ đau. Này thầy A Nan và các đệ tử, hãy nên thực hành sáu pháp hòa kính như những tâm niệm vốn có khả năng mang lại an lạc, hạnh phúc lâu dài cho mình và người nay và mai sau. Tôn giả A Nan và người có mặt đồng tâm phát nguyện thực hành, truyền bá lời Phật đã dạy.